Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Thượng viện chuẩn thuận bà Barrett làm thẩm phán tòa án tối cao Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán thêm 2,4 tỷ đô la vũ khí cho Đài Loan, Thủ tướng Phúc thúc giục Tổng thống Trump đánh giá khách quan về Việt Nam giữa tranh cãi thương mại, hiệu quả chống tham nhũng phụ thuộc vào bầu cử tự do trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Vào tối ngày 26 tháng 10, bà Amy Coney Barrett đã được Thượng viện chuẩn thuận vào chức thẩm phán tòa án tối cao và bà đã tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ ở Nhà Trắng, theo hãng tin AP. Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát bỏ phiếu với tỷ lệ 52-48, chuẩn thuận bà Barrett làm thẩm phán tối cao với nhiệm kỳ trọn đời, theo hãng tin Reuters. Bà Barrett, 48 tuổi, có thể bắt đầu công việc mới vào ngày 27 tháng 10 với tư cách là thẩm phán tối cao thứ 115 của Hoa Kỳ. Thượng viện chuẩn thuận bà Barrett thay cho cố thẩm phán tối cao Ruth Bader Ginsburg qua đời vào tháng trước. Đây là một ngày quan trọng đối với nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở sân cỏ phía Nam Nhà Trắng. Thẩm phán tối cao Clarence Thomas làm lễ tuyên thệ bảo hiến cho bà Barrett trước cử tọa khoảng 200 người. Tại buổi lễ, bà Barrett phát biểu, tôi sẽ làm công việc của mình mà không sợ hãi hay vì sự ưu ái nào. Chánh án tòa tối cao John Roberts sẽ làm lễ tuyên thệ tư pháp cho bà tại tòa vào ngày 27 tháng 10, theo một thông cáo của tòa. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã hối thúc Thượng viện chuẩn thuận bà Barrett trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, mà theo các cuộc thăm dò, ông đang thua điểm đối thủ bên đảng Dân Chủ ông Joe Biden. Từ trước đến nay, chưa từng có thẩm phán tối cao nào được chuẩn thuận sát ngày bầu cử tổng thống như vậy. Vào tối ngày 26 tháng 10, ông Joe Biden nói rằng việc chuẩn thuận bà Barrett như vậy là gấp rút và chưa có tiền lệ. Hôm 27 tháng 10, Pháp ra cảnh báo công dân của mình khi sinh sống hoặc du lịch ở một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, giữa lúc các quốc gia này đang giận dữ về chuyện các tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed ở nước Pháp, theo hãng tin Reuters. Sự việc bắt nguồn từ vụ một thanh niên Hồi giáo gốc Chechnya chém chết thầy giáo Samuel Paty bên ngoài một trường học ở Pháp hôm 16 tháng 10, vì trước đó ông Paty cho học sinh xem các tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed trong một bài học giáo dục công dân về quyền tự do ngôn luận. Những bức tranh biếm họa như thế bị người Hồi giáo coi là sự bán bổ. Hôm 27 tháng 10, Bộ Ngoại giao Pháp ra khuyến cáo an ninh cho công dân Pháp ở Indonesia, Bangladesh, Iraq và Mauritania, khuyên họ nên thận trọng. Họ nên tránh xa mọi cuộc biểu tình phản đối tranh biếm họa và tránh mọi cuộc tụ tập đông người. Thông cáo cho biết, chúng tôi khuyến cáo phải cảnh giác cao độ, nhất là trong khi đi du lịch và ở những nơi mà khách du lịch hoặc cộng đồng người nước ngoài thường xuyên lui tới. Đại sứ Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra những lời khuyên tương tự cho công dân của họ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người hay chỉ trích gay gắt đối với chính phủ Pháp, đã dẫn đầu lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Pháp. Hôm 27 tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Giro Darmanin cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan không nên can thiệp vào các vấn đề đối nội của Pháp. Paris đã triệu hồi đại sứ Pháp tại Ankara và Quốc hội Pakistan hôm 26 tháng 10 đã thông qua một nghị quyết thúc giục chính phủ triệu hồi một đặc phái viên của họ ở Paris. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đang công du Ấn Độ để thúc đẩy thông điệp chống Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump đúng một tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ, theo hãng tin AP. Hôm 27 tháng 10, Ngoại trưởng Pompeo cho biết Ấn Độ và Hoa Kỳ đang hợp tác để đối phó với mọi mối đe dọa, bao gồm các mối đe dọa từ Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Trong cuộc hội đàm vào ngày 27 tháng 10 với những người đồng cấp Ấn Độ, ông Pompeo và ông Esper sẽ ký một thỏa thuận về việc mở rộng chia sẻ thông tin vệ tinh quân sự và nhấn mạnh sự hợp tác chiến lược giữa Washington và New Delhi nhằm chống lại Trung Quốc. Hôm nay là một cơ hội mới để hai nền dân chủ lớn như của chúng ta xích lại gần nhau hơn, ông Pompeo phát biểu tại buổi lễ khai mạc hội nghị được gọi là 2+2, cuộc họp lần thứ 3 giữa Ấn Độ và Mỹ trong 3 năm qua. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trích lời ông Pompeo nói, hôm nay chúng ta có nhiều điều để thảo luận sự hợp tác của chúng ta với đại dịch khởi phát từ Vũ Hán để đối đầu với mọi mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với an ninh và tự do và nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong toàn khu vực. Trang India Times loan tin rằng chuyến thăm kéo dài 2 ngày của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ diễn ra vào thời điểm đang xảy ra những vụ đối đầu gay gắt trong tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo trước đó đã chỉ ra rằng cuộc gặp dự kiến sẽ tập trung vào mối đe dọa do Trung Quốc gây ra. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon của hãng Boeing cho Đài Loan. Trong một thỏa thuận có giá trị tiềm năng lên đến 2,37 tỷ đô la, hãng tin Reuters dẫn tin từ Lầu Năm Góc cho biết hôm 26 tháng 10. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao chấp thuận việc bán 3 hệ thống vũ khí tiềm năng khác cho Đài Loan, bao gồm bộ cảm biến, tên lửa và pháo, với tổng giá trị lên đến 1,8 tỷ đô la. Sau khi Hoa Kỳ phê duyệt thêm 2,4 tỷ đô la vũ khí tiềm năng bán cho Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì chủ quyền và lợi ích an ninh của mình, cũng theo hãng tin Reuters. Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng bán vũ khí để không gây thêm thiệt hại cho mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 27 tháng 10. Hôm 26 tháng 10, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ trừng phạt đối với các công ty vũ khí Mỹ như Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon và các công ty khác vì có liên quan đến việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus cho biết, chúng tôi phản đối nỗ lực của Bắc Kinh nhằm trả đũa các công ty Hoa Kỳ và nước ngoài vì việc bán vũ khí của họ nhằm hỗ trợ các yêu cầu tự vệ hợp pháp của Đài Loan. Trong thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho Quốc hội hôm 26 tháng 10 cho biết, đề xuất này có đến 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon, bao gồm 400 tên lửa phóng mặt đất dùng để làm tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển. Đài Loan cho biết việc bán vũ khí cho thấy khả năng phòng thủ của hòn đảo có tầm quan trọng lớn đối với chính phủ Hoa Kỳ. Tuyên bố của Đài Loan cho biết, đối mặt với sự bành trướng và khiêu khích quân sự của Trung Quốc, Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hiện đại hóa năng lực quốc phòng và tăng tốc khả năng tác chiến phi đạn đối xứng. Hôm 27 tháng 10, hơn 1.000 người mặc áo vàng tuần hành ủng hộ quốc vương Thái Lan Maha Vijiralongkorn gần nơi mà một ngày trước đó hàng nghìn người biểu tình yêu cầu cải cách chế độ quân chủ, theo hãng tin Reuters. Các cuộc biểu tình do thanh niên và sinh viên lãnh đạo đã bắt đầu ở Thái Lan vào tháng 7, yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức và xây dựng một hiến pháp mới. Ông Thatchaban Boriphet, 57 tuổi, một người tuần hành tại công viên Lumphini ở trung tâm Bangkok, cho Reuters biết, chúng tôi muốn thể hiện sự ủng hộ và khích lệ đối với quốc vương. Tôi trung lập về chính trị nhưng tôi không thể chịu đựng được khi có sự vi phạm chế độ quân chủ. Cho đến nay, các cuộc tuần hành của những người theo chủ nghĩa bảo hoàng nhỏ hơn đáng kể so với các cuộc biểu tình lớn chống chính phủ với hàng chục nghìn người đã tham gia. Trước đó, hôm 26 tháng 10, những người biểu tình cáo buộc quốc vương đã dính vào chính trị và tuần hành đến Đại sứ quán Đức để yêu cầu điều tra về việc liệu ông có thực hiện quyền hạn của mình trong thời gian dài ở Đức hay không. Điều mà Berlin nói là không thể chấp nhận được. Cũng hôm 26 tháng 10, Đức cho biết đang tiếp tục xem xét các hành động của quốc vương Thái Lan, người có xu hướng dành nhiều thời gian dài ở thành phố Bavaria của Đức. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết, theo hãng tin Reuters. Ông Maas nói, chúng tôi theo dõi điều này lâu dài, sẽ có hậu quả ngay lập tức nếu có những điều mà chúng tôi đánh giá là bất hợp pháp. Chính phủ Đức nói rằng sẽ không thể chấp nhận được nếu quốc vương Thái Lan hoạt động chính trị từ Đức.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam.
cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng phủ nhận chính sách tỷ giá tiền tệ của Việt Nam nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại và mong muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá khách quan hơn về thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh Bộ Thương mại Hoa Kỳ mới công bố cuộc điều tra về việc Việt Nam thao túng tiền tệ. Cơ quan đại diện thương mại Mỹ đầu tháng này cho biết rằng họ đang tiến hành một cuộc điều tra xem liệu Việt Nam có chủ động hạ giá tiền đồng và làm hại đến thương mại Mỹ hay không, theo chỉ thị của Tổng thống Trump. Trên thực tế, nếu phá giá đồng Việt Nam sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, lòng tin của người dân, các nhà đầu tư, thiệt hại sẽ rất lớn đối với cả nền kinh tế. Thủ tướng Phúc nói với Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ DFC Adam Bowler hôm 26 tháng 10 tại một cuộc gặp mặt ở trụ sở chính phủ ở Hà Nội. Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 8 vừa qua tuyên bố rằng Việt Nam chủ tâm định giá tiền đồng thấp hơn đồng đô la Mỹ khoảng 4,7% trong năm 2019. Một quy định mới của chính quyền Tổng thống Trump hồi đầu năm nay cho phép Bộ Thương mại Mỹ xem việc định giá thấp tiền tệ là một yếu tố trong việc quyết định các loại thuế chống trợ giá đối với một đối tác thương mại. Thủ tướng Phúc trong cuộc họp với ông Bowler và đoàn công tác cấp cao của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam nhằm thảo luận một loạt các cơ hội, đề nghị Tổng Giám đốc DFC có tiếng nói với Tổng thống Hoa Kỳ để có đánh giá khách quan hơn về thực tiễn Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề nghị ông Bowler nói với cơ quan đại diện thương mại Mỹ và các cơ quan Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thực hiện kế hoạch hành động hướng tới thương mại cân bằng đã được thống nhất cuối năm 2019 để hài hòa với các cam kết của Hoa Kỳ về một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng và quan hệ đối tác toàn diện hai nước. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Tổng Giám đốc DFC chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Trump và cho biết cơ quan này sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam thông qua hợp tác hai bên trong thời gian tới. Việt Nam nằm trong số các quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn với Mỹ và điều này khiến Tổng thống Trump hồi năm ngoái cáo buộc Việt Nam là nước lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng lên mức cao kỷ lục vào tháng 8 vừa qua với mức âm hơn 7,5 tỷ đô la trong một tháng. Tổng mức thâm hụt thương mại tính cho tới hết tháng 8 năm nay là hơn 42,3 tỷ đô la, cao hơn 8 tỷ so với cùng kỳ năm trước đó. Mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam trong năm 2019 hơn 55,7 tỷ đô la cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử trao đổi hàng hóa giữa hai nước kể từ năm 1992. Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia mà Washington coi là cần theo dõi về nguy cơ thao túng tiền tệ do có thặng dư thương mại với Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ hồi đầu năm nay liệt kê Việt Nam vào danh sách 10 nước có lẽ sử dụng tỷ giá hối đoái để đạt được lợi thế về xuất khẩu so với Mỹ. Đại diện Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc hôm 26 tháng 10 rằng Hoa Kỳ rất quan tâm đến các chính sách tiền tệ, chính sách ngoại hối của các đối tác thương mại, đánh giá cao các bước tiến mà Việt Nam đạt được, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan chức năng của Việt Nam, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam hồi tháng 6 nói rằng họ sẽ hợp tác với các nhà điều tra của Mỹ về vấn đề này và sẽ cung cấp tất cả những thông tin cần thiết về việc trợ giá và định giá thấp tiền tệ cho phía Mỹ để họ có được cơ sở dữ liệu đầy đủ trước khi đưa ra kết luận. Đầu năm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định rằng một trong những ưu tiên của Việt Nam trong năm 2020 là tiếp tục làm việc với các đối tác thương mại lớn để chứng minh Việt Nam không thao túng tiền tệ. Việt Nam được cho là đang nỗ lực làm hài hòa hóa cán cân thương mại với Mỹ bằng cách nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng của Mỹ từ năm ngoái và mới đây phê duyệt một dự án điện khí hóa lỏng của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng trị giá hơn 5 tỷ đô la để sử dụng khí hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam LNG Chân Mây cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện tăng cao của quốc gia Đông Nam Á cũng như giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam dành nhiều thời gian hôm 26 tháng 10 để bàn giải pháp đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội cho biết. Các đại biểu nêu ra các biện pháp từ triển khai thêm hạ tầng công nghệ thông tin trong dịch vụ hành chính công, tăng công khai minh bạch trong đấu thầu mua sắm công, cho đến nâng cao đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng, theo bản tin trên trang quốc hội.vn. Tuy nhiên, một cựu quan chức thuộc Quốc hội, ông Trần Quốc Thuận, nói với VOA rằng trong điều kiện chính trị của Việt Nam, mấu chốt của vấn đề là cần có ứng cử bầu cử tự do trong nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền. Trang web chính thức của Quốc hội Việt Nam trích lời đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, tỉnh Hậu Giang, đánh giá cao các cơ quan nhà nước quyết liệt điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Nhưng đại biểu Thủy chỉ ra rằng số lượng tiền, tài sản thu hồi từ các vụ án tham nhũng mới chỉ đạt trên 43%, khoảng 15.000 tỷ đồng. Nữ đại biểu đề nghị nhà chức trách kiên quyết thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng. Bà Thủy cũng đề xuất một loạt các biện pháp nhằm chống tham nhũng hiệu quả hơn. Trong đó, bà nhấn mạnh rằng chính phủ cần sớm triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ tốt kịp thời các dịch vụ hành chính công, tăng cường công khai minh bạch trong lĩnh vực mua sắm công, đấu thầu liên quan đến nhà nước. Một đại biểu khác, ông Nguyễn Minh Sơn, đại diện tỉnh Tiền Giang, đề nghị phải chú trọng đến việc thực hiện hiệu quả các quy định về kê khai, giải trình và kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, nhất là phạm vi đối tượng phải kê khai công khai, Cổng Thông tin của Quốc hội tường thuật. Bản tin cũng cho biết một số đại biểu đề nghị chính phủ Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhận xét với VOA rằng có một vướng mắc cơ bản là Quốc hội và Đảng Cộng sản cầm quyền không công khai thông tin đầy đủ về mức độ tín nhiệm và tài sản của các quan chức trong chính quyền để người dân giám sát có ý kiến. Sâu xa hơn, bản chất của vấn đề nằm ở chỗ Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo duy nhất toàn diện và trực tiếp ở Việt Nam, ông Thuận nói. Vì vậy, người dân không thể tạo ra một lực lượng chính trị khác hay các hội đoàn độc lập để giám sát phản biện chống tham nhũng. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói với VOA.
Ở Việt Nam không có một cái lực lượng nào thay cái đó cả, không có hội đoàn nào ở Việt Nam có thể thay thế được. Nếu thay thế đó là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý. Cho nên người ta nói là ở Việt Nam làm sao đó, người ta mong rằng là bầu cử, ứng cử tự do, có tranh cử. Nhưng mà ở Việt Nam, cho rằng cái tranh cử tự do ở ngoài xã hội đó, thì chắc là còn lâu, còn hội chắc cũng chưa bao giờ làm được. Mà không biết cái thời gian bao lâu. Người ta chỉ mong rằng làm sao mà có cuộc tranh cử, bầu cử, ứng cử tự do ở trong đảng, trong nội bộ đảng. Rồi cuối cùng trong cuộc tranh cử đó thì họ mới nói lên tất cả sự thật về cái cuộc sống riêng tư, cái tài sản, rồi kể cả là con cháu cái tài chính.
Ông Thuận nói thêm rằng là người có hơn 50 năm tuổi đảng, ông nhận thấy khi các vấn đề chính trị xã hội mà nổi lên là tham nhũng trở nên ngày càng nhức nhối, gây bất bình trong nhân dân, sẽ dẫn đến việc đảng phải tự đổi mới để không mất đi tính chính danh. Việt Nam trong những năm qua đã có tiến bộ về phòng chống tham nhũng và được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Như VOA đã đưa tin, Tổ chức Minh bạch Thế giới cho biết chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam từ năm 2012 đến 2019 đã tăng lên đáng kể. Năm 2012, chỉ số này của Việt Nam đạt 31 trên 100 điểm, với xếp hạng thứ 123 trên 198 quốc gia vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đến năm 2019, chỉ số tăng lên 37 trên 100 điểm, đưa Việt Nam đứng thứ 96 trên 198. Đây là mức điểm cao nhất mà Tổ chức Minh bạch Thế giới đánh giá về Việt Nam và là năm có mức điểm tăng cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, các nước trong khung điểm từ 30 đến 39 vẫn có tình trạng tham nhũng khá nặng nề.
Cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn cấp truy tìm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới rồi trốn cách ly tập trung phòng dịch virus corona, trong khi Việt Nam vừa mới khống chế được đợt bùng phát dịch thứ 2 trong cộng đồng sau làn sóng người nhập cảnh trái phép hồi cuối mùa hè vừa qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Sở Y tế tỉnh này hôm 26 tháng 10 phát đi công văn khẩn về việc 3 công dân Trung Quốc đến từ Hồ Nam nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới với Campuchia nhưng đã trốn khỏi khu cách ly của tỉnh hôm 16 tháng 10. Vụ việc này xảy ra không lâu sau khi Việt Nam thắt chặt kiểm soát biên giới với các nước láng giềng giữa bối cảnh làn sóng người nước ngoài, phần lớn từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam và được cho là nguyên nhân gây bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19 trở lại trong cộng đồng hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8. Ba người đàn ông Trung Quốc gồm Liu Sue, 30 tuổi, Lu Yewu, 21 tuổi và Lu Dongliang, 34 tuổi đều cư trú tại tỉnh Hồ Nam, đã được đưa đi cách ly tập trung hôm 6 tháng 10 sau khi nhập cảnh trái phép vào Đồng Tháp. Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ, những người này đã trốn khỏi nơi cách ly y tế tập trung là trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự của tỉnh khi chưa hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, hồi tháng 2, Việt Nam thực hiện chính sách cách ly tập trung bắt buộc trong 14 ngày đối với những người nhập cảnh vào Việt Nam qua đường không và đường bộ. Theo Người Lao Động, 3 đối tượng người Trung Quốc có kết quả âm tính trong đợt xét nghiệm lần 1 ngày 8 tháng 10, nhưng ngay sau đó đã trốn khỏi khu cách ly bằng cách tháo la phong, leo lên trần nhà sang phòng bên cạnh, mở cửa sau để trốn ra. Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các ngành chức năng lập tức truy tìm, nhưng đến ngày 27 tháng 10 vẫn chưa phát hiện ra. Ba người Trung Quốc trên khai nhận làm nghề xây dựng tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, và do không có việc làm, cuộc sống khó khăn nên lợi dụng đêm tối, cả ba tìm cách đi trái phép qua biên giới. Để tìm đường về Trung Quốc thì bị lực lượng biên phòng Đồng Tháp bắt giữ, theo thanh niên. Tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh giáp biên giới hợp tác với lực lượng biên phòng để kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua đường biên giới sau khi phát hiện hàng trăm người nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam từ Trung Quốc. Trước đó, Việt Nam phải tăng cường phá vỡ các đường dây đưa người Trung Quốc và người nước ngoài nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam trong lúc làn sóng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bùng phát trở lại. Bộ Quốc phòng nói rằng lực lượng an ninh biên giới đã phát hiện và xử lý hơn 16.500 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong giai đoạn từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 8. Sau đợt bùng phát trở lại trong cộng đồng, Việt Nam đã ghi nhận 35 ca tử vong đầu tiên và có mức lây nhiễm tăng hơn gấp đôi, lên đến 1.172 ca tính đến ngày 27 tháng 10.
Giờ là vào mùa mưa bão, trên những tuyến đường rợp bóng cây của Sài Gòn, người đi đường có phần lo ngại khi cành cây bị gãy do giông gió, dễ mang đến những tai ương bất ngờ trên hè phố. Tuy nhiên, không phải vì thế mà lại dễ dãi đốn bỏ vì đó còn là kỷ niệm. Ông Quang, một cựu giáo sư môn dược lực học, chia sẻ đang xen chuyện cảm xúc và trách nhiệm cộng đồng.
Những cái cây mà mấy trăm tuổi mà đốn thì đó là cái kỷ niệm của người dân này nọ, cũng khó lòng, nhưng mà cái đó là trách nhiệm nhà nước, thấy mà không giữ được hay đốn.
Còn đây là con đường từng mang tên Cường Để, với quá khứ từng sở hữu hàng cây cổ thụ trăm năm. Bà Lệ, một người bán nước giải khát trên con đường này, từ hồi bà còn ở tuổi ô mai, kể.
Giải phóng thời gian thì ở đây con đường này nó rất là đẹp, mắt rất là mát. Rồi bây giờ thì con đường này rất là nắng. Cây mát ơi là mát luôn, hàng cây ba người ôm không hết á. Mát lắm, mấy giờ bán mấy khó khăn. Còn bây giờ nắng quá trời, đâu ai ngồi ăn uống gì đâu.
Hàng cây ba người ôm đã bị đốn bỏ để thực hiện dự án cầu vượt ở bến Bạch Đằng. Nhiều tuyến đường thì cây xanh đang bị bó gọn lại ở phần gốc, còn vỉa hè luôn gia tăng độ nén bê tông từ những dự án cao tầng nên gặp mưa bão sẽ khiến cây dễ ngã gãy. Ông Quang nói rằng trách nhiệm về cây xanh ở đây thuộc nhà nước.
Chứ không phải là rớt cây lên xe người ta rồi hay là rớt chết người. Lỗi tay mày, không có lỗi nhà nước à. Nhà nước có bổn phận làm chuyện đó mà nhà nước không quản lý được. Đó đương nhiên rồi, phải đền. Việt Nam mình đổ đầu rớt lên đầu xe rồi thâu quệ quá rồi. Ở Trung Quốc mà đền, đền chết luôn á.
Đó là cách nói của một giáo sư từng sống ở nước ngoài. Còn với người lao động như bà Lệ thì đành cam chịu.
Cái lợi nhưng cũng có cái hại, con hiểu không? Ví dụ nắng thì mình che nó mát, còn mưa bão nó sẽ ngã cây. Nó rụng mấy cây khô xuống mình cũng chết.
Có lẽ vì sợ cây ngã đè người đi đường nên nhà chức trách chọn dọn sạch cây xanh ở nhiều tuyến đường. Ông Quang nói rằng chuyện cây xanh đô thị thuộc tầm nhìn của nhà quản lý.
Tầm mắt của người mà lãnh đạo nó quan trọng lắm. Tầm mắt mà thấp quá rồi mà chết à.
Sài Gòn hiện tại không còn nhiều cây xanh trên hè phố. Tuy vậy, người ta vẫn lo chuyện tay bay vạ gió của cây xanh ngã đổ và lo luôn chuyện cây xanh sẽ bị triệt hạ hàng loạt từ tâm lý ngại trách nhiệm khi rủi ro xảy đến lúc mưa bão.
Hàn Quốc thúc giục dân tiêm ngừa cúm. Hàn Quốc hôm 26 tháng 10 tìm cách xoay dịu những lo ngại về tính an toàn của vaccine cúm mùa, thúc đẩy công dân tiêm vaccine cúm trong nỗ lực tránh căng thẳng cho hệ thống y tế hiện đang chật vật đối phó với virus corona.
Những lo ngại của công chúng về sự an toàn của vaccine cúm gia tăng khi có ít nhất 59 người chết trong tháng này sau khi được tiêm chủng, trong khi vào tháng trước có khoảng 5 triệu liều bị hủy vì không được trữ trong nhiệt độ được khuyến cáo. Nhà cầm quyền nói không tìm được liên hệ trực tiếp giữa các ca tử vong với vaccine chống cúm. Tại Hồng Quốc, mỗi năm có ít nhất 3.000 người tử vong vì cúm. Hãy tin vào kết luận của nhà chức trách y tế đạt được sau khi duyệt xét với các chuyên gia. Tổng thống Moon Jae-in nói, cần phải mở rộng tiêm chủng chống cúm trong năm nay, không chỉ để ngừa cúm mà còn để tránh nhiễm và lây lan cùng lúc vừa với cúm vừa với COVID-19, ông nói tại một cuộc họp. Năm ngoái, hơn 1.500 người lớn tuổi chết trong vòng 7 ngày sau khi nhận được vaccine cúm. Nhưng những cái chết này không liên hệ đến tiêm chủng, chính phủ nói. Hàn Quốc bắt đầu tiêm chủng miễn phí cho nhóm người đủ điều kiện cuối cùng vào ngày 26 tháng 10. Đã đặt hàng thêm 20% vaccine trong năm nay để tránh khả năng xảy ra cùng lúc cả dịch cúm lẫn dịch COVID-19 trong mùa đông, sẽ làm căng thẳng hệ thống y tế. Hàn Quốc nói có hơn 14,7 triệu người đã được chủng ngừa. Có khoảng 1.200 ca gặp phản ứng phụ được báo cáo trong số những người này, nhưng không có liên hệ trực tiếp đến việc tiêm chủng dù 13 ca tử vong vẫn còn được điều tra. Lợi ích của chủng ngừa vượt quá bất cứ phản ứng phụ nào, Bộ Y tế nói. Phản ứng ngược nghiêm trọng đối với vaccine cúm thường hiếm, chỉ một trong số 500.000 hay 1 triệu người bị sốc dị ứng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Người dân ở nhiều nước vui mừng khi các quan chức của họ ký các thỏa thuận với chính phủ và các công ty Trung Quốc, thường là giống nhau, để xây dựng nhà máy, bến cảng hay cơ sở hạ tầng trên quê hương của họ. Ông Robert Destro, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động lưu ý rằng, mơ ước của người dân địa phương có thêm công ăn việc làm thường không thành hiện thực. Ví dụ ở Ethiopia, ông nói, người lao động được nhập khẩu từ Trung Quốc sang xâm lấn thị trường lao động của người dân địa phương Ethiopia. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các nước khác, từ Việt Nam đến Jamaica, nơi Trung Quốc đã đưa hàng trăm ngàn công nhân của họ đến làm việc. Nhưng không chỉ người lao động địa phương bị tổn thương bởi các chính sách của chính phủ và các công ty Trung Quốc. Bản thân các công nhân Trung Quốc thường là nạn nhân, bị cưỡng bức lao động trong điều kiện lao động khổ cực và không an toàn. Họ thường phải trả phí hoặc tiền đặt cọc. Điều này khiến họ dễ bị ép buộc trở thành con nợ. Giờ làm việc dài mà mức lương thường thấp và lại bị chậm trả quá lâu. Trợ lý Bộ trưởng Destro nói công dân Trung Quốc bị coi như hàng hóa chứ không phải con người. Đơn cử một trường hợp ở Hoa Kỳ về sự lạm dụng này. Vào tháng 3 năm 2019, ông Dan Zong, một cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc và là giám đốc điều hành các hoạt động ở Hoa Kỳ của một công ty xây dựng của Trung Quốc, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở New York kết tội cưỡng bức lao động và các tội danh liên quan. Những người lao động ở đây bị buộc làm việc 7 ngày một tuần, không được trả lương và phải ở trong căn nhà tồi tàn với hàng chục người khác. Họ bị canh giữ bởi những tên lính canh, và nếu họ trốn thì những tên lính canh đó sẽ truy lùng và kéo họ trở lại. Trợ lý giám đốc FBI William Sweeney nói, ông John và những người khác tin rằng họ có thể thoát tội buôn người và cưỡng bức lao động ở đất nước này vì chính phủ Trung Quốc coi thường luật pháp nơi họ hoạt động. Nhưng giờ đây họ sẽ phải đối mặt với công lý cho những tội ác mà họ đã vi phạm trong những trường hợp như thế này. Sự coi thường luật pháp của chính phủ Trung Quốc và những người tự hành gây ra những ảnh hưởng sâu rộng và có hại, không chỉ đối với công dân Trung Quốc đang bị kiểm soát tàn bạo ở Trung Quốc, mà còn đối với người lao động, bao gồm cả người lao động Trung Quốc trên khắp thế giới. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy cho sự minh bạch và trách nhiệm giải trình,
về các quyền và tự do cơ bản của tất cả mọi người, bao gồm cả quyền lao động của họ, được công nhận và tôn vinh.